Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang đứng trước sự quyết định quan trọng. Chỉ còn có vài ngày nữa thì chúng ta sẽ có một cái kết quả. Và bây giờ tất cả nó nằm ở trong tay của chúng ta. Mỗi một chúng ta có quyết định đi bầu cử, không phải vì chúng ta thích người đó hay là không thích người đó, mà chúng ta sẽ bầu cử dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta sống trên một đất nước, chúng ta có quyền để lựa chọn. Cho nên xin Chúa ngày ban phước trên lá phiếu của chúng ta. Và xin Chúa bảo vệ cái lá phiếu đó. Vì hiện bây giờ chúng ta nghe rất là nhiều thông tin. Và có những lúc chúng ta không biết là đúng hay là sai. Và nhiều khi có những người đã đi bầu cử rồi, nhưng mà cũng có những người họ đang phân vân, và có những người thì quyết định không bầu cử. Và đây chúng ta sẽ thấy cái trách nhiệm của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, theo lời của Ngài, chúng ta không theo thế gian này. Ở trong câu gốc của chúng ta, Roma đoạn 14 câu 12: như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Mục đích của chúng ta ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm để bầu cử, đó là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì mỗi một chúng ta phải chịu trách nhiệm trên lá phiếu của mình. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm để trả lời với Chúa về những gì chúng ta làm, chúng ta nói tại trên đất này. Bây giờ ở đây, chúng ta sẽ thấy thứ nhất cái trách nhiệm của người canh giữ. Tôi là người Chúa cho phép để giúp đỡ anh em, và Kinh Thánh gọi đó là người canh giữ. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu số 6: nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, song ta sẽ đòi máu nó nơi người canh giữ. Cho nên trách nhiệm của những người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời là những người phải cho họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và giống như cái người lính canh đứng trên bọng canh, và khi thấy kẻ thù đến thì người đó phải thổi kèn để cảnh báo tai họa đến, và những người trong thành sẽ chuẩn bị để họ không bị tiêu diệt bởi gươm của kẻ thù. Và mỗi một chúng ta là những người có trách nhiệm để làm công việc này. Trong Ê-sai đoạn 21 câu 6: vì Chúa phán cùng tôi như vậy, hãy đi sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Mỗi một chúng ta là những người được Chúa chọn. Có những người có trách nhiệm lớn hơn, nhưng mà có những người có trách nhiệm nhỏ hơn trong cái giới hạn Chúa ban cho mình. Thứ nhất, khi thấy chiến tranh đến, phải báo động. Thứ hai, khi thấy các công việc ác của họ thì cũng cảnh báo họ. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 17 cho đến câu 19: hỡi con người, ta đã lập ngươi lên làm canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó. Khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó. Chúa Ngài yêu cầu những người canh giữ là những người nghe từ lời của Đức Chúa Trời và răng bảo dân sự theo lời của Đức Chúa Trời. Khi ta nói với kẻ giữ rằng mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răng bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay người. Trái lại, nếu người răng bảo kẻ giữ mà nó không từ bỏ sự giữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi sẽ giải cứu được linh hồn mình. Anh em có thời gian đọc câu 21 và 22. Ở đây chúng ta thấy Chúa ngày giao trách nhiệm cho những người canh giữ. Và khi nghe những câu này thì chúng ta nghĩ chỉ là lãnh đạo. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa ngày giao cho từng người một. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20. Vậy chúng tôi làm chức không sai. Không sai có nghĩa là đại sứ của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đại sứ là người từ một nước khác được gửi đến một nước khác để thi hành công việc của họ đại diện cho đất nước đó. Cho nên mỗi một chúng ta là những người đã được cứu ra khỏi thế gian nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa gửi chúng ta trở lại thế gian này để nói về nước thiên đàng, và cái người đại sứ phải chịu trách nhiệm để chỉ dẫn cho người đó làm những cái thủ tục hay là những cái điều kiện hay học biết về cái nước mà họ sẽ chuẩn bị đến. Và ở đây chúng ta thấy mỗi một chúng ta chuẩn bị cho từng người trong gia đình của chúng ta, những người nào mà Chúa giao cho chúng ta để họ biết luật của thiên đàng và họ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, và chuẩn bị cho họ để không phải vào một đất nước sống khoảng 50 năm, 30 năm, nhưng mà sẽ bước vào để sống đời đời với Đấng Christ. Cho nên cái trách nhiệm này đang ở trên mỗi một chúng ta. Chúng ta hãy nói: cảm ơn Chúa vì con là đại sứ của nước trời. Xin Chúa giúp con để nhận biết lời của Chúa và thay Chúa để răng bảo cho những người Chúa giao cho chúng con. Ở đây Chúa không nhìn rằng chúng ta chịu trách nhiệm bao nhiêu người, mà Ngài muốn nhìn vào những tấm lòng trung tín, kính sợ lời của Đức Chúa Trời, và mắt của Đức Giê-hô-va đang nhìn xem xuống thế gian này để coi những người nào có lòng thành với Ngài thì Ngài sẽ giúp sức cho người đó. Và khi chúng ta trung tín việc nhỏ, Ngài sẽ giao cho chúng ta việc lớn. Và đây, khi trách nhiệm của một người canh giữ như vậy, vì mỗi một chúng ta phải trả lời trước tòa án của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, bởi vì chúng ta thấy điều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Roma đoạn 14 câu 12, như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36, và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Ở đây mỗi một chúng ta nói hay làm, hay là những cái quyết định chúng ta trên đất này, mỗi một người phải đứng trước tòa án của Chúa để khai trình. Và đây là tòa án để dành cho con cái của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 13, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến nó sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa. Và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu song dường như qua lửa vậy. Những gì chúng ta quyết định ngày hôm nay trên đất này, nó ảnh hưởng vào trong cõi đời đời của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19, vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Bài này chúng ta đã học tuần vừa rồi. Chúa Ngài có phần thưởng cho những người nào vâng giữ lời Chúa, yêu mến Chúa và giúp đỡ cho người khác để họ cũng vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không vâng giữ lời Chúa thì chúng ta không có năng lực để giúp đỡ cho người khác. Mà nếu chúng ta làm thì chúng ta bị kiện cáo vì chúng ta là những kẻ nói dối. Và tại trên đất này chúng ta gặp những điều đó, huống chi chúng ta vào trong cõi đời đời là không thể giấu trước mặt Chúa bất cứ điều gì. Ngày hôm nay khi người ta quay một cuốn phim, người ta có thể sửa đổi. Một tấm hình người ta chụp, người ta có thể sửa đổi. Nhưng mà những cái ống kính của Đức Chúa Trời đó, không ai có thể thay đổi được. Mà không những Ngài ghi hình lại, mà Ngài còn biết cái lý do từ đằng sau đó, biết cái lý do từ xa, là mục đích của chúng ta, trong lòng của chúng ta đã nghĩ và làm những cái công việc đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng những điều chúng ta giải quyết ở dưới đất này nó ảnh hưởng trong cõi đời đời của chúng ta. Và tạ ơn Chúa, những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu thì người đó sẽ không bị sự hình phạt như người ngoại, nhưng mà chúng ta bị mất phần thưởng. Và Kinh Thánh nói là dường như qua lửa. Tôi không biết dường như qua lửa là như thế nào, nhưng mà qua hình ảnh của Lót, chúng ta thấy rằng ông mất tất cả. Và những người mà không tin Chúa thì họ phải đứng trước tòa án trắng của Chúa để giải quyết. Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 cho đến câu 15, tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa. Và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Chúng ta thấy những việc làm của chúng ta đó được ghi lại hết. Những người chưa tin vẫn được ghi. Và trong Malachi nói là khi những người thánh ngồi lại nói chuyện với nhau đó, có một quyển sổ trên trời mở ra và ghi chép mọi lời đó. Cho nên dù con cái Chúa hay không con cái Chúa, tất cả đều được ghi lại trong sách. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đây là một điều rất là quan trọng. Và Ngài muốn cho mỗi một chúng ta có trách nhiệm đối với những linh hồn hư mất, nhất là những người thân yêu của chúng ta. Khi mà bị phỏng lửa thôi, chúng ta đã thấy rất là đau đớn. Mà bây giờ bị lửa nó đốt cháy ngày và đêm ở trong sự hình phạt đời đời. Xin Chúa Ngài cho mỗi một chúng ta để lấy đi những sự giận hờn, cay đắng, bất mãn, những cái điều mà những người chưa tin Chúa họ hành hạ chúng ta, hay là những cái điều trong hội thánh làm cho chúng ta bị tổn thương. Hãy nhờ Chúa vượt qua hết những điều đó, để mỗi một chúng ta nhờ Chúa để làm cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này, dùng lời Chúa một cách ngay thẳng để chia sẻ cho những người khác nhận biết lẽ thật của Chúa, cứu họ ra khỏi trầm luân địa ngục đời đời. Và chúng ta thấy ngày hôm nay một cuộc tranh cử trên TV thì chúng ta thấy có một cái sự gọi là tranh luận để cho mỗi người, cho người dân biết được công việc của họ làm như thế nào, đúng sai như thế nào. Người ta có thể tranh luận về chính trị, về tôn giáo, về hôn nhân, về tất cả những cái gì của con người này. Nhưng không ai có thể tranh luận hay là thay đổi được những gì mà Đức Chúa Trời đã ấn định. Cho nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết mình tin điều gì. Có một bà kia, bà đi đến nhà thờ nhiều năm. Và một ông đó, ông hỏi bà: tôi thấy bà rất là trung tín đi nhà thờ, vậy bà tin cái điều gì khi bà đến đó? Bà nói là tôi tin những cái mà hội thánh tôi tin. Ông mới hỏi: vậy hội thánh của bà tin điều gì? hội thánh của tôi tin những gì mà tôi tin. Thì người đó hỏi, vậy bà với hội thánh tin điều gì? Thì bà nói là chúng tôi tin giống nhau. Cứ nghĩ là họ không biết họ tin điều gì. Cho nên chúng ta là những người phải nhận biết Chúa của chúng ta là ai. Chúng ta biết chúng ta tin đấng nào, thì đấng ấy có quyền để giữ những điều mà chúng ta phó thác cho đến ngày đó. Cho nên chúng ta đang trong đợi ngày mà chúng ta được gặp Chúa một cách vui mừng, vì Chúa cho chúng ta biết quản lý những gì mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta trên đất này. Và đây, khi chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy những điều không thể thay đổi. Thứ nhất, đó là bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nói là bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể thay đổi. Chúa không có ngày hôm qua khác, ngày hôm nay khác, rồi ngày mai khác. Chúa Ngài vẫn y nguyên. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 30, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Chúa không có hai hạt. Đây là những lời Chúa Ngài nói với dân Israel. Đây là những lời Chúa nói với những thầy thông giáo, những Pharisee, những người dạy luật. Nhưng mà đây cũng là lời để Chúa nói với mỗi một chúng ta. Chúng ta không thâu hiệp với Ngài thì chúng ta nghịch với Ngài. Chúng ta không ở với Ngài, không thâu hiệp với Ngài, chúng ta bị tan ra. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và một điều không thể thay đổi, đó là Chúa là đấng ban sự sống cho loài người. Trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 4, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi để làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Và đây Chúa Ngài cảnh báo cho mỗi chúng ta. Ngài là đấng thánh khiết công bình, Ngài là đấng ban sự sống. Mà nếu chúng ta là những người nói mình theo Chúa mà mình chối Chúa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ở trong Mác đoạn 3, trong Mác đoạn 8 câu 38, vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 38, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng xứng đáng cho ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 15, ai có tai mà nghe hãy nghe. Ngày hôm nay có lỗ tai chúng ta nghe rất là nhiều điều. Nhưng bây giờ ở đây Chúa Ngài muốn cho những người dám đứng lên cho lẽ thật của Đức Chúa Trời. Những người nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và tôi biết rằng có nhiều người trong gia đình bị chia rẽ vì cớ sự bầu cử. Ở đây chúng ta sẽ cầu nguyện cho con cái của mình, những thế hệ trẻ. Vì có một cái thế lực của sự tối tăm đang phân hóa gia đình, chia rẽ hội thánh, chia rẽ đất nước. Và nhiều người cha, người mẹ vì cớ mình nhận tiền trợ cấp nơi con cái, mình sự giúp đỡ của con cái, cho nên mình bị bắt buộc phải làm theo ý của con cái. Nhưng mà đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người đang làm đại sứ của nước trời, hãy cầu nguyện để Chúa Ngài thay đổi con cái của chúng ta hơn là chúng ta để con cái của chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta và chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Giô-se đoạn 24 câu 15, đây là thời điểm để chúng ta chọn, chúng ta thờ Chúa hay là chúng ta thờ những tà thần. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta nói là nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Một quyết định một sự lựa chọn. Đức Chúa Trời Ngài sẽ thay đổi gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta. Và đây một cái điều nữa chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu Ngài ra lệnh cho ma quỷ phải thờ lạy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và đây là điều để chúng ta quyết định, chúng ta vâng theo ý muốn của Chúa, chúng ta làm theo những điều của Đức Chúa Giêsu, hay là chúng ta bị thế gian này đồng hóa chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta quyết định, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời công bình thánh khiết, mà Đức Chúa Trời ban sự sống cho loài người. Cho nên chúng ta thờ phượng Ngài, và chúng ta ra lệnh cho ma quỷ rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và trong danh Đức Chúa Giêsu, ngươi hãy lui ra khỏi con cái của chúng ta. Và con cái của chúng ta thuộc về sự sống, thuộc về sự sáng, thuộc về nước của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài ban cái quyền để cho chúng ta, khi chúng ta chọn để thờ phượng Ngài, Chúa Ngài sẽ binh vực, bảo vệ những người nào dám vì danh Chúa để chịu sự bắt bớ, ngay cả trong gia đình của mình. Trong Giăng đoạn 8 câu 47, ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là một điều cảnh báo. Ngày hôm nay người ta không muốn nghe lời Đức Chúa Trời, người ta thích nghe những cái gì êm tai, người thích nghe những cái gì mà khiến cho họ cảm thấy dễ chịu. Họ không thích nghe những cái lời cảnh báo của Chúa, họ không thích nghe về sự phán xét của Chúa, họ không thích nghe rằng địa ngục là nơi mà họ phải đi đến. Vì đó là cái cách ma quỷ làm cho mù mắt họ, mù tâm trí họ. Và trách nhiệm này của chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 34 câu 14, vì ngươi đừng sắp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ ta. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ ta vậy. Chính Chúa Ngài nói câu này với Môi-se. Và Chúa Ngài cho dân sự biết Ngài không chấp nhận bất cứ một sự thờ phượng nào khác. Vì sao? Vì Chúa Ngài tạo dựng chúng ta để thờ phượng Ngài. Ngài tạo dựng muôn loài vạn vật, Ngài ban cho không khí, Ngài ban cho sức khỏe, Ngài ban cho thân thể của chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài đến để chết đền tội cho chúng ta, chuộc chúng ta ra khỏi chốn hư mất vì cớ con người đã bị thất bại. Và Ngài muốn cho chúng ta được ở với Ngài trong cõi đời đời. Ngài không muốn mất một con người nào cả. Ngài không muốn mất con cái, anh chị em, vợ chồng. Nếu họ là những người chưa được nghe tin lành của Chúa hay là chưa nhận biết, chúng ta hãy nhờ Chúa để qua đời sống của chúng ta, họ nhận biết rằng Giêsu là đấng có thật. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta khóa họ lại vì đời sống của chúng ta. Tin Chúa nhiều năm mà không có sự biến đổi của Chúa trong đời sống của mình. Cay đắng, giận hờn, hơn thua, tranh cạnh, chúng ta cũng giống như những người chưa tin Chúa. Cho nên khi họ nhìn vào, họ cảm thấy thất vọng. Và họ không tìm thấy cái sự sáng của Chúa trong chúng ta. Vì Chúa Ngài đặt sự sáng của Chúa trong chúng ta để cho người ta thấy đường mà đi, tìm về cái cội nguồn của họ, biết đường để về nhà. Bây giờ họ lạc, mà chúng ta là những người có đèn mà đèn không sáng, cho nên họ không thấy đường. Và ở trên đã nói rằng lỗi tại chúng ta. Cho nên chúng ta hãy hạ mình xuống cầu nguyện, xin Chúa thay đổi chúng ta, và xin Chúa thay đổi những người trong gia đình của chúng ta. Tôi nghe rất là nhiều người cho tôi biết được khi họ bắt đầu họ thay đổi, Chúa thay đổi cả gia đình của họ. Nhiều gia đình rất là tệ, nhưng mà đối với Chúa không có gì là khó cho Ngài cả. Và đó là bản tánh của Chúa không thể thay đổi được. Bây giờ cái thứ hai là luật của sự sống. Sự sống do Chúa ban cho. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 và 28, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Đức Chúa Trời ngài ban phước cho người nam và người nữ, vì từ ban đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ, không có một người thứ ba. Và từ người nam người nữ đó có một dòng dõi được sinh ra trên đất này. Ngày hôm nay chúng ta rất là dễ vì cớ sự tấn công của văn hóa, vì cớ những điều nó xảy ra trước mắt chúng ta, bắt đầu từ từ chúng ta chấp nhận những cái mà nó nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh. Một điều rất là hay là trong ngôn ngữ của tiếng Hebrew đó, họ không có cái chữ đồng tính hay là lưỡng tính, họ chỉ có người nam và người nữ thôi. Cho nên Chúa ngài cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời từ ban đầu ngài tạo dựng ra, ngài ban sự sống cho con người là ý muốn, và điều đó được thực hiện đời đời. Xin Chúa ngài giúp cho mỗi chúng ta. Ở trong Gióp đoạn 33 câu 4: thần Đức Giê-hô-va sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Chúng ta nói là thần của Chúa sáng tạo con. Đấng toàn năng ban cho con sự sống. Chúa ngài ban cho mỗi một con người sự sống, và ngài đặt cái sự sống đó vào trong lòng mẹ. Khi người cha và người mẹ kết hợp với nhau thì cái sự sống đó bắt đầu được nảy mầm, được phát triển. Trong Thi Thiên 139 câu 14 cho đến câu 16: vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi và thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Anh em nói là tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật là lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo lại tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Chúa lạ lùng không anh chị em? Cho nên ngày ban cho chúng ta, khi chúng ta chưa được hình thành trong lòng mẹ, thì ngày định của chúng ta đã được ghi vào trong sách của Chúa rồi. Và đây chúng ta thấy Chúa ngày ban cho sự sống, và ngày cấm không được giết cái sự sống của Chúa ban cho. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6, chúng ta thấy từ Sáng Thế Ký Chúa đã cấm tội làm đổ máu, có nghĩa là tiêu diệt sự sống Chúa tạo dựng nên. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 4 cho đến câu số 11: Các anh thuật lại cùng A-bên là em mình. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì các anh xông đến A-bên là em mình mà giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi các anh rằng: A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Khi mà máu của sự vô tội đổ ra, vì trong máu có sự sống, cho nên máu đó kêu đến trước tòa án của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta không thể nói: ô tôi không biết, ô tôi không có trách nhiệm, làm sao tôi có thể thay đổi được cái văn hóa của đất nước này. Bởi sự cầu nguyện, bởi sự tin cậy vào lời Đức Chúa Trời, còn những việc xảy ra ngài chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng mà mỗi một chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái thái độ của chúng ta, cái cách quyết định của chúng ta. Có một ông kia, ông ở Đức, và nhà thờ của ông nó ở gần một cái đường xe lửa. Và mỗi lần xe lửa chạy ngang qua, ông nghe những cái tiếng khóc của người Do Thái trong thời kỳ bây giờ. Họ bị chở đến để bỏ vào trong cái lò ngạt đó và giết đi, và sau đó bị đốt những cái thân thể đó. Mỗi lần xe lửa chạy ngang qua, cái tiếng còi của xe lửa hú lên, những cái tiếng kêu khóc ở trong cái đoàn xe lửa đó, và nó cứ diễn ra như vậy, và để làm cho họ khỏi bị cáo trách. Mỗi lần xe lửa chạy ngang qua, họ hát thánh ca lớn lên. Rồi sau đó cả hàng triệu người đã bị Đức giết chết. Và ông nói tiếng còi không còn nữa, tiếng khóc không còn nữa, nhưng mà mỗi đêm ông vẫn nghe tiếng còi và tiếng khóc trong lương tâm của ông. Ông ăn năn với Chúa, ông kêu khóc với Chúa vì những điều ông đã không can thiệp được bằng lời cầu nguyện của mình. Vì ông nghĩ làm sao mình có thể thay đổi được một cục diện. Nhưng mà trong thời điểm đó, Đức Chúa Trời có dùng những con người rất là đặc biệt. Họ đã mua được những người Do Thái, họ đã cứu được những người Do Thái. Cho nên Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài ở với chúng ta. Và xin Chúa cho tay của chúng ta đừng vấy máu. Đừng nghĩ rằng mình vô tình, đừng nghĩ mình không có trách nhiệm. Mỗi một chúng ta, và nhất là cái lá phiếu nó đang nằm trong tay của chúng ta, có nghĩa là chúng ta có hoàn toàn trách nhiệm để nói cái tiếng nói của mình lên qua cái lá phiếu đó. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhìn thấy. Đừng vì công việc, đừng vì những cái gì bận rộn mà chúng ta bỏ qua sự bỏ phiếu. Mỗi người phải chọn trách nhiệm của mình đối với đất nước này. Tôi tạ ơn Chúa từ khi tôi bước chân vào trong đất nước này. Chúa Ngài đặt trong lòng của tôi vì tôi mang nợ ở đất nước này. Cha mẹ của tôi đã tin Chúa qua hai ông bà giáo sĩ ở Akron, là ở ngay Ohio này, đã đến tại Việt Nam rao giảng lời của Chúa, và cha mẹ của tôi đã tin nhận Chúa qua chương trình của ông. Cho nên khi tôi bước vào trong đất nước này, tôi phải có trách nhiệm để cầu nguyện lại cho những người họ đã dâng hiến, cho những người họ đã bỏ công cầu nguyện, để tôi có thể tin nhận Chúa được ngày hôm nay. Cho nên tùy lòng của anh em đối với Chúa như thế nào trên đất nước này. Trong câu 11, bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Jeremy đoạn 22 câu 3, Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy làm sự chánh trực và công bình, cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp, chứ làm thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa, chứ làm đổ máu vô tội trong đất này. Người ta tính khi mà luật phá thai được ban hành cho đến nay, khoảng trên 60 triệu trẻ em vô tội đã bị giết. Và ngày hôm nay chúng ta thấy sự phá thai dường như bình thường. Vì nhiều gia đình khổ quá, nhiều điều, và họ đã quyết định để cất cái mạng sống ra đi. Một bà kia, bà làm y tá, vì có một người đã nghỉ cái công việc hôm đó cho nên bà phải thay thế. Tôi xin Chúa tha tội vì tôi nói điều này, vì Chúa nói là không có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng mà tôi nói để cho anh em thấy được là một người kia có thai và em bé đã lớn rồi, nhưng mà họ quyết định là bỏ em bé, và đã luật pháp của đời này đã cho phép. Và bà là người để giúp bác sĩ và phải dùng cái dao để cắt em bé từng phần, bằng nghe cái tiếng rên của em bé trong lòng của mẹ. Và bà kinh hãi khi bà cắt từng phần của em bé ra khỏi mẹ của nó. Và bà bỏ nghề luôn, bà không làm nữa. Ngày hôm nay chúng ta không trực tiếp để làm những công việc này, nhưng mà tay của chúng ta vấy máu khi chúng ta bỏ phiếu đồng ý cho sự phá thai. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi chúng ta. Nếu ai đã từng làm như vậy, xin Chúa Ngài tha tội cho chúng ta. Và chúng ta đi và đừng phạm tội nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 35, hầu như hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên đất. Đổ về các ngươi từ máu Abel là người công bình cho đến máu Sajiri là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào việc này, nhưng đây là một điều Đức Chúa Giêsu ngài nhìn thấy hết. Máu vô tội đã tràn ra trên đất Israel và họ phải trả một cái giá về cái máu vô tội đó, và họ giết Đức Chúa Giêsu là máu vô tội. Cho nên chúng ta thấy cái sự đoán phạt ở trên đất nước Israel. Và điều kế tiếp đó là luật hôn nhân. Chúng ta thấy Chúa chúng ta không thay đổi. Sự sống Chúa ban cho không thay đổi, luật hôn nhân của Chúa không thay đổi. Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 27 và 28, hồi nãy tôi đọc, bây giờ tôi đọc lại. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Ý muốn của Đức Chúa Trời ngài tạo dựng con người để thay ngài mà cai trị trên đất này. Cho nên bây giờ những người mà tin Chúa, hiểu Chúa, biết Chúa thì ngài cũng đang muốn dùng điều đó để sử dụng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và dấy chúng ta lên cho thời điểm này. Chúng ta đang được phước vì chúng ta đang sống một thời kỳ đầy sự tối tăm, đầy sự hỗn loạn, để danh của Chúa được vinh hiển, chiếu sáng qua những người đại sứ của nước trời đang có mặt trên mỗi lãnh thổ khác nhau. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24: bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Châm ngôn đoạn 18 câu 22: ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 4, ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ. Đức Chúa Giêsu ngài nhắc lại những gì xảy ra trong Sáng Thế Ký và phán rằng: vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Chúa ngài không muốn chúng ta phân rẽ, mà chính Đức Chúa Giêsu ngài dạy cho chúng ta, ngài đem lẽ thật trở lại trên đất này. Vì những người Pha-ri-si, những thầy tôn giáo, họ đã vặn vẹo lời Chúa, họ đã bẻ cong lời của Đức Chúa Trời để cho vừa ý họ. Ngày hôm nay chúng ta phải làm cho đời sống của chúng ta thích hợp với lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải dùng lời Chúa để làm cho thích hợp cái nếp sống tội lỗi của chúng ta, sai trật của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài cứu chúng ta ra khỏi, để chúng ta nhận biết hôn nhân là đến từ Đức Chúa Trời, và ngài muốn bảo vệ hôn nhân đó. Ngài muốn gìn giữ, che chở, vì ngài muốn có một dòng dõi thánh ra từ chúng ta. Xin Chúa tha thứ vì văn hóa của con người đã thay đổi, vặn vẹo lời của Đức Chúa Trời, nhưng lời của ngài vẫn y nguyên. Mà nếu những gì chúng ta đã vi phạm trong quá khứ, hãy xin Chúa tha thứ, thay đổi chúng ta, vì chúng ta không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi. Những cái vết xe đổ trong cuộc đời của chúng ta, bây giờ Chúa ngài làm cho nó lành lại, Chúa ngài làm cho nó sáng ra, Chúa ngài muốn ban phước trên chúng ta, con cái và dòng dõi chúng ta. Và chúng ta là những người phải bảo vệ hôn nhân. Và điều kế tiếp đó là dân Israel. Chúng ta thấy Chúa, sự công bình của Chúa không thay đổi bản tánh của ngài. Chúa ngài không thay đổi về luật sự sống của ngài. Chúa không thay đổi về hôn nhân của ngài. Và Chúa không thay đổi về dân Israel. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 cho đến câu 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúa hứa với Abraham, Ngài giữ lời của Ngài. Cho nên khi chúng ta rủa sả dân Israel, chúng ta chống đối dân Israel, đây là câu kinh thánh chúng ta phải cẩn thận. Và người ta nói rằng là có rất là nhiều điều khi nước Mỹ chúc phước cho dân Israel, Chúa Ngài ban phước cho nước Mỹ. Khi nước Mỹ chống lại Israel, tấn công Israel, nước Mỹ bị thiệt hại rất là lớn. Cho nên Chúa Ngài thành tín với lời của Ngài, và Ngài đang ở đây để nghe những điều chúng ta nói, nghe và thấy những gì chúng ta đang học lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài đang kiếm những con người trung tín với lời của Đức Chúa Trời để Ngài ban phước cho người đó, ban phước cho hậu tự của người đó. Và trong Roma đoạn 15 câu 26-27: Vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của thiêng liêng bởi người Giu-đa thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Chúng ta mắc nợ người Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu Ngài được sinh ra tại Do Thái. Đức Chúa Giê-xu Ngài lớn lên, Chúa Giê-xu bị bắt bớ, bị chết cũng tại đó. Và từ nơi đó chúng ta có Kinh Thánh, từ nơi đó chúng ta có những lời tiên tri, các sứ đồ. Và các sứ đồ ở trên nước của Đức Chúa Trời, họ là cái nền được ghi tên trên nền của thiên đàng. Và 12 kỳ phái Israel, tên của họ được ghi trên những cánh cửa, vì tại nơi đó Đức Chúa Giê-xu đã ban sự cứu rỗi cho loài người. Nhưng mà đức tin của chúng ta được vững nền trên các sứ đồ và tiên tri, cho nên chúng ta nợ họ. Ngày hôm nay có người nào giúp đỡ dân Israel không? Có người nào để dành thời giờ cầu nguyện cho Israel không? Nếu ai có, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Nếu ai chưa có, xin Chúa tạo điều kiện cho chúng ta, vì chúng ta đang mắc nợ họ. Nhờ họ mà chúng ta được cứu, nhờ họ mà chúng ta được hưởng những cái gì đáng lý Chúa ban cho họ. Ở đây chúng ta sẽ coi trong Roma đoạn 11 câu 17 đến câu 20. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoàng được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive. Cái nghĩa là chúng ta là dân ngoại, chúng ta được tháp vào thôi, chứ chúng ta không phải là dân Israel. Chúng ta không phải là dân được chọn đặc biệt như dân Israel, nhưng mà vì cớ họ cho nên chúng ta được dự phần vào để hưởng được nhựa sống từ nơi Chúa. Thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó, nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin. Vậy ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì Chúa có quyền Chúa cắt những cái nhánh nguyên, thì bây giờ đây là những cái nhánh ráp mà Ngài cũng có quyền cắt vậy. Và Chúa Ngài không bao giờ Ngài bỏ dân Israel. Ở trong Roma đoạn 11 câu 11, Roma đoạn 11 câu 1 cho đến câu 5: Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển Ngài. Cho nên Chúa là đấng không bỏ dân Israel của Chúa. Và Ngài sẽ cứu dân Israel, và trong thời kỳ cuối cùng, Chúa dấy dân Israel lên để giảng tin lành. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết cầu nguyện cho anh em của chúng ta. Cầu nguyện cho những người mà Chúa đã chọn, nhưng mà vì cớ họ chẳng tin, họ vô tín, cho nên họ không nhận Giê-xu là cứu Chúa. Họ không nhận Giê-xu là đấng Mê-si-a, là đấng được sức dầu, là đấng được hứa và đã đến trên quê hương của họ. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài cho mắt của họ được mở ra để họ nhận biết Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, qua lời của ngài chúng con thấy được trách nhiệm của mình. Ngài cứu chúng con và ngài muốn chúng con làm trọn trách nhiệm trước khi chúng con về trời, đó là làm đại sứ của nước trời. Xin Chúa cho chúng con nhận lấy lời của Chúa để giúp đỡ người khác một cách trung thành với lời của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi một chúng con phải đứng trước tòa án của ngài để trả lời mỗi việc chúng con làm, và không ai đứng bên cạnh chúng con cả, mà mỗi một chúng con phải chịu trách nhiệm trước mặt ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì không ai có thể thay đổi được bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn y nguyên, ngài vẫn tồn tại đời đời cho đến đời đời. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con bị tấn công, hay là vì cái chúng con thiếu hiểu biết, cho nên chúng con tưởng rằng Chúa đã thay đổi. Cảm ơn Chúa, lời ngài nhắc cho chúng con. Cảm ơn Chúa, ngài là đấng ban sự sống và không ai có quyền để cắt sự sống đó đi. Xin Chúa tha thứ, trong những ngày qua nhiều khi chúng con đã bị đồng hóa bởi thế gian, hay là bị tấn công của con người, cho nên chúng con đã đồng ý cất mạng sống của những trẻ sơ sinh, những đứa trẻ vô tội, mà bảo vệ cho chó, cho mèo. Xin Chúa ngài tha thứ. Cảm ơn Chúa vì ngài cho người công bình thì yêu súc vật mình nuôi, nhưng mà mỗi một chúng con phải chịu trách nhiệm để bảo vệ sự sống của con người, vì ngài tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài giúp cho chúng con về tội đổ máu. Nhiều khi chúng con không làm trực tiếp mà chúng con gián tiếp, mà nếu chúng con làm trực tiếp, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì lời của Chúa không phải định tội chúng con mà giải cứu chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Vì Chúa ơi, trong vấn đề hôn nhân, nhiều khi chúng con cũng không biết đúng sai vì có những điều chúng con sống trên thế gian này. Nhưng mà Chúa là đấng chỉ tạo dựng một người nam và một người nữ. Cho nên chúng con cầu xin Chúa cho chúng con trở lại từ ban đầu để nhận biết Đức Chúa Trời của mình là ai, và chúng con sẽ bảo vệ hôn nhân. Xin Chúa tha thứ vì sự thiếu hiểu biết của chúng con, hay là vì hoàn cảnh, hay là bị ma quỷ tấn công vào, vì chúng con mở cửa cho nó vào, phá hôn nhân, phá gia đình. Xin Chúa tha thứ, thay đổi, rửa sạch và giúp chúng con kể từ giờ phút này để chúng con sống nghiêm túc với hôn nhân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Vì ngài chọn một dòng dõi thánh, ngài không muốn có sự lộn xộn, đau khổ trên con cái của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con nhận biết được điều này và quyết định sống theo lời của Đức Chúa Trời. Con cũng cầu xin Chúa ngài cho chúng con để giúp đỡ dân Israel của chúng con. Cầu nguyện cho họ để họ nhận biết Giê-xu là cứu Chúa. Xin Chúa đem phấn hưng của Chúa trên đất nước Israel. Xin Chúa đem sự phấn hưng của Chúa trong lòng của mỗi một chúng con trong giờ phút này, để chúng con không mơ hồ mà chúng con hiểu lời của Đức Chúa Trời và sống theo lời của ngài. Con cảm ơn Chúa. Nếu lâu nay chúng con chống dân Israel hoặc chúng con cũng không quan tâm đến họ, xin Chúa tha thứ, xin Chúa thay đổi, và xin Chúa cho chúng con biết ơn ngài vì những gì nghiệp ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Dâng mọi sự trong tay Chúa. Và chúng con tin tối nay chúng con được tháo gỡ. Tối nay chúng con được tự do. Tối nay chúng con sẽ đi trong sự sáng và sự công bình của Chúa. Và Ngài giữ chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.